Chương 814, cái giá của sự phục sinh thủy tôn càng lúc càng mạnh, mang đến cho mọi người không chỉ là kinh khủng, mà là một nỗi tuyệt vọng không bút mực nào tả xiết. Giờ đây, hắn đã thực sự sống lại, linh hồn và thân xác dung hợp, đạt đến gần như toàn bộ thực lực thời kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, Thủy Tôn vẫn chưa hài lòng, trong cơ thể Tôn Ngộ không còn một phần linh hồn của hắn, chỉ khi dung hợp toàn bộ phần linh hồn này, hắn mới có thể khôi phục hoàn toàn thực lực, trở về vũ trụ của mình, tranh đấu với Thủy Tôn hiện tại. Nhưng trước hết, hắn phải giết Tôn Ngộ không. Thủy Tôn rút ra yêu hoàng kích, Tôn Ngộ không cũng không hề kém cạnh, kim quang lóe lên, kim cô bỗng hiện ra, đến nước này, không còn gì để nói, chỉ còn liều chết một trận, kẻ sống sót sẽ nắm giữ tất cả. Trong mắt Tôn Ngộ không, đây là trận chiến sinh tử, nhưng với Thủy Tôn, nó chẳng đáng kể. Với thực lực hiện tại, hắn đứng trên vạn người trong vũ trụ này, khác xa với trước kia, yêu hoàng kích tỏa ánh sáng tử kim, không cần xoay người. Thủy Tôn vung cổ tay, kỳ kích đã tấn công Tôn Ngộ không từ bên trái. Tôn Ngộ không lập tức vung kim cô bổng ngăn cản, đồng thời kích hoạt toàn bộ năng lực cân bằng ngũ hành trong cơ thể. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến mức khó tin, tuy vẫn kém Thủy Tôn một bậc, nhưng cũng đủ để chống đỡ. Cả hai đứng im, không xoay người, không quay đầu, nhưng binh khí trong tay đã va chạm hàng trăm lần trong chớp mắt, tiếng kim loại va vào nhau vang lên không ngớt. Đây là cuộc chiến tốc độ thuần túy, ai nhanh hơn, ai linh hoạt hơn, người đó thắng. Dần dần, Tôn Ngộ không bắt đầu đuối sức. Tuy thân xác đã trải qua vô số lần cường hóa, nhưng thực lực của hắn chưa đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn, chưa được vũ trụ ban tặng sự cường hóa. Khi tấn thăng Thủy Tôn, đó là sự tiến hóa long trời lở đất. Thủy Tôn tuy nhìn ung dung, đỡ đúng, nhưng kỳ thực cũng không thoải mái. Thân xác tử lăng và xương cốt của hắn vẫn chưa hoàn toàn tương thích. Sự bại xích tuy nhỏ, nhưng vẫn khiến hắn khó chịu, dù không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Khi Tôn Ngộ không sắp không chịu nổi những đòn liên kích tốc độ cao, một trong năm chữ cổ quái xoay tròn sau lưng hắn, chữ màu xanh nhạt bỗng chui vào cơ thể hắn. Tôn Ngộ không như cây khô gặp mưa rào, tay chân trở nên linh hoạt và bền bỉ hơn, máu trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn, tốc độ toàn thân cũng tăng lên đáng kể. Thủy Tôn có chút bất ngờ, tốc độ của Tôn Ngộ không lúc này vượt xa dự đoán của hắn, nhận thấy đánh tiếp cũng vô ích. Khi yêu hoàng kích lại bị kim cô bỗng chạm lại, Thủy Tôn bỗng ngửa đầu ra sau, đến dùng đầu hút vào Tôn Ngộ không, nhưng Tôn Ngộ không như có thần gieo cách cảm, cúi đầu né tránh, rồi bất ngờ ngửa đầu về sau, đập mạnh vào gáy Thủy Tôn, hai đầu va chạm, Thủy Tôn loạn choạng, còn Tôn Ngộ không thì chảy máu ở gáy. Xem ra độ cứng của đầu Tôn Ngộ không vẫn kém hơn một chút. Thủy Tôn thừa thế xoay người, tung một cước đá văng Tôn Ngộ không, dù hắn đã kịp dùng kim cô bổng đỡ đòn. Ha ha, Tôn Ngộ không, ngươi thật khiến ta kinh ngạc, hay nói đúng hơn là kinh hãi. Ta vốn tưởng ngươi chỉ may mắn có được một phần linh hồn của ta, nhưng giờ ta mới thấy, ngươi không đơn giản như vậy. Năm chữ sau lưng ngươi, ngươi ta biết, nhưng ta biết, ban đầu ta tưởng đó là trùng hợp, nhưng giờ xem ra, nó là thật, thật đến mức ta không biết phải diễn tả thế nào. Tôn Ngộ không nhìn Thủy Tôn, cảm thấy khó hiểu. Từ khi có thân xác tử lăng, Thủy Tôn nói nhiều hơn hẳn, hắn im lặng, không biết nên nói gì, nhưng thấy Thủy Tôn muốn nói tiếp, hắn cũng không ngăn cản. Thủy Tôn có vẻ hài lòng với thái độ của Tôn Ngộ không, ánh mắt hắn dừng lại trên năm chữ sau lưng đối phương. Năm chữ này là giấc mơ của biết bao người, bao nhiêu người vì nó mà bỏ mạng, bao nhiêu sóng gió tanh mưa máu do nó gây ra. Vậy mà nó lại xuất hiện trên người một kẻ tầm thường ở một thế giới nhỏ bé trong một vũ trụ xa xôi. Tôn Ngộ không hoàn toàn không hiểu Thủy Tôn đang nói gì. Hắn không biết năm chữ đó nghĩa là gì, nhưng biết đó là năng lực cân bằng ngũ hành trong cơ thể hắn cụ thể hóa, là biểu hiện cụ thể của ngũ hành lực lượng. Tuy chưa thể sử dụng thành thạo, nhưng chỉ bước đầu thôi cũng đã mang lại lợi ích to lớn. Thấy Thủy Tôn muốn nói về ngũ hành lực lượng, hắn quyết định lắng nghe. Tôn Ngộ không, nếu những người ở các vũ trụ khác biết ngươi tồn tại, tất cả sẽ phát điên. Nhưng, ta thật may mắn, nói rồi. Trong mắt Thủy Tôn xuất hiện ánh sáng kỳ dị, khiến Tôn Ngộ không khó chịu. Phải dùng thiên địa hỏa nhãn để chống lại. Thủy Tôn cười, thu hồi ánh sáng kỳ dị, giọng nói đầy vui mừng. Tốt, quả nhiên là vậy. Quy luật vũ trụ trong cơ thể ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Quy luật vũ trụ, Tôn Ngộ không biết quy luật vũ trụ của mình có gì khác biệt, nhưng cũng không tỏ vẻ nghi ngờ. Thủy Tôn nói tiếp, Tôn Ngộ không, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, xem như phần thưởng cho những đóng góp lớn lao của ngươi. Tôn Ngộ không vẫn im lặng, Thủy Tôn cũng không bận tâm, tiếp tục, thật ra, ta không phải Thủy Tôn chân chính. Câu nói này khiến Tôn Ngộ Không chấn động, không phải Thủy Tôn chân chính, vậy là gì? Cũng là hàng giả. Thấy Tôn Ngộ Không nghi ngờ, Thủy Tôn giải thích, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ta không phải ta, mà là về cấp độ tu vi, ta không phải Thủy Tôn chân chính, tu vi của ta chỉ là Ngụy Thủy Tôn. Chỉ do Thủy Tôn chân chính gần như tuyệt tích, nên dần dần Ngụy Thủy Tôn bị coi là Thủy Tôn chân chính. Lời của Thủy Tôn là bí mật vũ trụ, không phải ai cũng biết. Thế giới chính là như vậy, hai nắm giữ nhiều bí mật, hai càng có năng lực, địa vị càng cao. Đơn giản như việc đi đường, người biết đường tắt sẽ đến nhanh hơn người không biết. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì người biết đường tắt sẽ bỏ xa người còn lại. Trong mắt người không biết đường tắt, người kia như thần thánh, cùng một thời gian mà đi xa hơn rất nhiều. Vì vậy, nắm giữ bí mật là cách đơn giản nhất để có được quyền lực và địa vị. Như những lời Thủy Tôn vừa nói, chỉ người đột phá đến Thủy Tôn vừa nói, giết Thủy Tôn mới biết. Điều này rất quan trọng với Tôn Ngộ Không. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn im lặng, Thủy Tôn cười nói, theo ta biết, trong tất cả các vũ trụ, số Thủy Tôn chân chính không quá 5 người, còn lại đều là Ngụy Thủy Tôn như ta. Lần này, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng lên tiếng, người nói vậy là sao, Ngụy Thủy Tôn là gì? Khác biệt ở đâu? Thấy Tôn Ngộ Không hứng thú, Thủy Tôn đắc ý nói, rất đơn giản, Thủy Tôn chân chính là tự mình tu luyện mà thành. Còn Ngụy Thủy Tôn là nhờ kế thừa năng lực, như ta kế thừa Chiến Tôn mới thành Thủy Tôn, còn ngươi có tiềm năng trở thành Thủy Tôn chân chính. Không đợi Tôn Ngộ Không hỏi, Thủy Tôn nói tiếp, ta biết người muốn hỏi gì, ngươi vẫn chưa biết năng lực ẩn chứa trong cơ thể mình to lớn đến mức nào, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, cái chết của ngươi sẽ giúp ta trở thành Thủy Tôn chân chính là đủ rồi. Tôn Ngộ không nghĩ Thủy Tôn sẽ tốt bụng nói hết mọi chuyện cho mình, nên hắn cũng không ngạc nhiên. Nếu Thủy Tôn thật sự nói hết, hắn mới thấy lạ. Thủy Tôn không nói, hắn cũng không hỏi, nhưng mơ hồ cảm thấy bản thân đã khác trước. Đúng lúc Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn đang nói chuyện, Diễn Thần, người tưởng như đã chết, bỗng mở mắt. Đây mới là mục đích thực sự của Tôn Ngộ Không. Hắn không muốn nói nhảm với Thủy Tôn, cũng chẳng hứng thú với hắn. Hắn làm vậy chỉ để câu giờ cho Diệp Tử và những người khác cứu Diễm Thần. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy Diễm Thần không phải người sẽ chết vào lúc này. Quả thực, Diệp Tử đã cứu sống Diễm Thần, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt. Cùng lúc Diễm Thần mở mắt, hai người nằm bên cạnh hắn lặng lẽ nhắm mắt lại. Sinh khí và linh hồn nhanh chóng tiêu tán, chẳng mấy chốc hai người đó biến thành hai thân cây khô héo, như hai khúc gỗ mục nát bị bổ đôi. Lá cây bảy màu đã héo úa hoàn toàn. Có ai nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?